This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ thì Hoàng Tính xin được trở lại phần 2 tiếp tục của chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Và trong phần 1 thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị hai cái món chay cũng rất là dễ làm phải không thưa quý vị. Đó là cái món mì xào chay cũng như là cái món thứ hai là cái cá kèo chay kho tộ. Và tiếp theo đây thì Hoàng Tính xin được chia sẻ về cái bếp, ở trong bếp của chúng ta để chúng ta tìm hiểu thêm. Coi xem quý vị có những cái cách nào hay hơn không nhé. Chúng ta không cần dùng gừng. Thường người ta dùng gừng để người ta chà cái đá chảo khi mà chiên cá nó giòn mà nó không có sát trong cái chiếc cá chảo. Thì đây là một cái cách mà cách mẹo thưa quý vị. Thông thường thì khi mà rán cá, chiên cá để cá cho nó giòn, nó không dính chảo thì người ta thường dùng gừng để mà chà sát lên cái đá chảo để cho nước gừng nó tạo thành một cái lớp màng bảo vệ cái đáy nồi. Và khi mà chiên như vậy thì cái lớp này nó sẽ làm cho cái da cá nó không bị dính vào chảo và nó có một cái màu đẹp mắt hơn. Nhưng mà ngoài cái phương pháp này ra còn có một cái cách cũng đem lại hiệu quả tương tự. Chắc chắn là quý vị nào mà làm việc ở trong bếp, tức là những người mà nội trợ cũng sẽ rất là thích đây. Không biết là thích hay không, nhưng mà chúng ta cùng tìm hiểu đầu tiên xem. Đầu tiên thì chúng ta làm sạch cái con cá ha, như là đánh vẫy, bỏ màng cá, cạo màng đen ở trong bụng cá vân vân. Và đây là một cái bước quan trọng để mà khử bớt cái mùi tanh của cá thưa quý vị. Sau đó chúng ta cho cá đã rửa sạch vào ở trong cái chén đó, thêm chút rượu đó, cho thơm cùng với lại muối và gừng vào đó. Chúng ta để sắc lát một vài lát gừng và chúng ta bỏ vào chút muối để trong vòng khoảng 10 phút. Và điều này giúp cho con cá có một cái gia vị, có một cái vị đậm đà hơn sau khi chiên, mà nó lại còn làm giảm cái độ ẩm ở cái bề mặt da cá. Khi mà chiên cá nó sẽ đỡ dính chảo thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta cho cá ra để ráo một chút, rồi chúng ta lăn cá vào đĩa tinh bột để tinh bột nó bám đều khắp cái mặt cá đi thưa quý vị ha. Cho một cái lượng dầu ăn, tiếp theo thì cho một cái lượng dầu ăn phù hợp với lại con cá cho vào trong chảo. Đun nóng dầu ăn khoảng 70 độ C nha thưa quý vị ha. Rắc một ít tinh bột vào trong chảo, lắc chảo từ trái sang phải vài lần để tinh bột hòa quyện vào cái dầu ăn. Và sau đó thì cho cá vào nồi. Chúng ta rán vàng đều hai mặt. Với cái cách này thì cá rán đảm bảo nó vàng, tức là cá chiên đó thưa quý vị, đảm bảo nó vàng, nó giòn mà nó không có dính cả chảo sau khi mà chúng ta đắp lên trên mình cá một cái lớp tinh bột thưa quý vị. Do đó chúng ta không có cần phải sử dụng đến gừng chà sát lên cái đá chảo mà cá nó cũng vẫn nguyên vẹn sau khi chúng ta chiên xong. Điều này chủ yếu là do cái tinh bột. Tinh bột nó có thể nó hấp thụ cái độ ẩm ở trên cá, và tinh bột được cho vào chảo cũng đóng một vai trò kết dính cái thịt cá với lại cái da cá và làm cho nó khó bị bong ra khi mà chúng ta chiên lắm. Cá sau khi mà chiên thịt bên trong cũng rất là mềm, còn ở bên ngoài của nó thì cái da của nó giòn giòn, nó ngon, nó hấp dẫn phải không thưa quý vị. Không biết là quý vị có thực hiện chưa, nếu mà chưa thực hiện trong cách này chúng ta làm thử xem nhé. Cùng nói về con cá thưa quý vị, trong cái bếp núc thì đây là một cái cách tiếp theo, cái cách hồi nãy. Một cái mẹo nữa thưa quý vị, khi mà chúng ta rán cá, chúng ta chiên cá, chúng ta ướp với cái nguyên liệu mà nhà nào cũng có, đảm bảo rằng cá nó sẽ giòn, nó không có sát chảo. Chúng ta chỉ cần ướp cá với nguyên liệu này, chắc chắn cá cũng sẽ vàng giòn mà không có dính chảo nhiều đâu. Cái vấn đề mà chiên cá nó bị dính chảo, tức là nó sát ở dưới chảo luôn, thì khửi lên rất là khó lắm. Hay hoặc là bắn dầu, cái dầu nó thường bắn vào mặt mình này nọ luôn, luôn làm khó những cái người mà nội trợ. Vì thế những người mà có kinh nghiệm mà nấu ăn lâu năm đã gợi ý rất nhiều những cái mẹo hay để mà khắc phục cái tình trạng này khi mà chúng ta chiên cá. Tuy nhiên có một cách rất là đơn giản theo như là cái tài liệu này mà những cái người mà nội trợ nào cũng làm được, mà cái hiệu quả cũng rất là bất ngờ, đó là sau khi mổ cá xong thì chúng ta ướp cá với một cái nguyên liệu nhà nào cũng có, đó chính là muối nha thưa quý vị ha. Đó thì cá sau khi chúng ta mổ, chúng ta làm sạch, rửa sạch rồi chúng ta để ráo nước ha, để ráo nước cái con cá, hoặc là dùng cái khăn giấy khô thấm cho nó khô con cá đi. Sau đó chúng ta đem ướp con cá này với một chút muối thôi, trong khoảng 30 phút nha. Cái việc ướp muối không chỉ giúp cho con cá này nó giòn mà nó sẽ không có bị áp chảo luôn đâu thưa quý vị. Sau đó chúng ta làm nóng cái dầu ăn khoảng 40% trong chảo thôi. Tức là hơi bắt đầu là chuẩn bị rất là nóng rồi đó. Thì chúng ta mới thêm chút muối vào trong chảo để mà nó chống bắn cái dầu lên. Và đợi cho dầu nóng khoảng độ khoảng 70% thì cho cá vào, chúng ta chiên với lửa nhỏ cho con cá nó chín. Khi mà con cá gần chín là chúng ta tăng cái lửa lên để cho con cá nó vàng, nó giòn. Rồi sau đó chúng ta tắt bếp thôi. Đó là một cái cách nữa để mà chúng ta giải quyết con cá nó không có bị bắn lên cái dầu, hoặc là nó bị dính sát chảo bởi vì cá nó đã được ướp một chút muối rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần pha một chút nước chấm lạc lạc thôi là chúng ta ăn được rồi. Cái này là hoàn tính. Đang nói về hai cách để mà chúng ta thực hiện có được miếng cá chiên hoặc là con cá chiên cho nó ngon, cho nó giòn mà nó không có dính chảo hết thưa quý vị ha. Đừng vội cho ngay muối khi xào rau, và nếu mà thiếu cái bước này thì rau cũng sẽ nhanh nhũn và không có xanh đâu. Nếu mà không cho ngay muối vào khi mới xào rau thì phải cho vào cái thời điểm nào là một cái điều mà mọi người làm bếp rất là quan tâm. Rau xào là một cái món ăn được nhiều người ưa thích bởi cái hương vị đậm đà, rồi nó lại còn có một cái chút giòn giòn thơm phức, nhất là khi mà thời tiết mà nó se lạnh trên mâm cơm mà có thêm một cái đĩa rau xanh mướt tươi ngon thì còn gì thích bằng, phải không thưa quý vị? Thế nhưng xào rau xào để được xanh và giòn thì lại không phải là một cái việc đơn giản, bởi có rất là nhiều những cái người mà làm bếp thường xuyên làm những cái món rau xào vẫn khiến cho rau bị thâm, bị xỉn, không có xanh thậm, xanh đậm, và nó chỉ thậm chí nó còn bị mềm nhũn ra nữa. Những cái người mà có kinh nghiệm nấu ăn lâu năm cũng đã khẳng định là bí quyết không phải nằm ở chỗ là phải chần rau, ngâm rau trong nước đá rồi mới xào thì rau nó sẽ xanh, sẽ giòn. Đó chỉ là một cái cách thôi. Nguyên nhân làm cho rau xào thâm xỉn, mềm, không giòn còn là do chúng ta cho muối vào quá sớm thưa quý vị. Có một số những cái chị em, những cái người mà làm bếp sau khi mà phi thơm hành tỏi hoặc là làm nóng dầu ăn trong chảo xong xuôi rồi chúng ta thả rau vào thì ngay lập tức chúng ta cho muối vào đó. Nhưng mà chính cái điều này khiến cho cái nước trong rau nó thoát ra sớm hơn, làm cho rau nó nhanh mềm và nó có một cái màu không, cái màu nó không được xanh lắm. Do đó chúng ta chỉ nên cho muối vào khi mà rau đã gần chín thôi. Nếu mà chúng ta lo lắng cho cái việc cho muối vào muộn quá, không kịp ngấm sẽ khiến cho rau nó bị nhạt, thì khi nấu chúng ta có thể thêm một chút xíu nước tương, bởi vì nước tương cũng có một cái chút vị mặn là khiến cho cái món rau xào này có thêm một cái hương vị nữa. Xin được lưu ý là không cho nhiều nước tương sẽ làm ảnh hưởng đến cái màu của rau, và khi mà rau gần chín thì cho muối với cái lượng phù hợp là được. Nếu mà quý vị không muốn nước tương cho muối thì hãy cho một cái lượng muối phù hợp vào khi mà rau gần chín thôi, thì chúng ta sẽ có được cái dĩa rau xào thật là ngon. Đó là những cái mẹo vặt trong nhà bếp mà Hà Tính đang chia sẻ khi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Hoàng Tính biết là cái số điện thoại 817-899-4110 ngày hôm nay không có gọi vô được. Mà Hoàng Tính thì cũng không biết là cái số nào để mà quý vị gọi vào nữa. Hoàng Tính sẽ liên lạc lại sau. Tại thật có lỗi quý vị và thay thế vào đó là chẳng nào ngồi đợi hoài. Mình phải nói tiếp vậy nha thưa quý vị ha. Những cái mẹo vừa rồi chia sẻ mong rằng là cũng sẽ giúp ích được rất là nhiều trong cái cách nấu nướng của quý vị đồng hương của chúng ta. Tiếp theo thì một cái tài liệu tham khảo, một cái mẹo có thấy hay tính có sưu tầm gửi đến cho quý vị, đó là những cái chiêu khử cái mùi hôi của các loại thịt luộc khiến cho cái món ăn nó ngon như ý nha ha. Thịt rất là nhiều loại thịt cho đúng là ruột lắm. Nếu mà biết những cái mẹo đơn giản này thì đảm bảo những cái món thịt luộc luôn thơm nức, ai ăn cũng thích hết trơn. Wow, nói nghe hay quá. Chúng ta xem thử coi cái tài liệu này nói như thế nào nha. Mùa hè đến cũng là cái thời điểm mà các món thịt luộc sẽ được người ta ưu ái nhiều, bởi cái thịt luộc nó vừa thơm mà nó lại vừa thanh mát, nó giữ được cái hương vị nguyên bản của cái món ăn. Tuy nhiên trong cái quá trình mà chúng ta chế biến thì có một số những cái loại mà thịt nó có mùi hôi hay hoặc là nó gây ra một cái mùi đặc trưng. Và nếu mà chúng ta không biết cái cách khử mùi, cái món ăn sẽ không được ngon cho lắm. Vì thế, quý vị hãy tham khảo các mẹo dưới đây để biết cách khử mùi hôi cho cái món thịt luộc. Đầu tiên sẽ được nói đến thịt vịt. Thưa quý vị, thịt vịt nha. Đặc trưng của thịt vịt đó là thường có mùi hôi. Vì thế, trước khi mà chúng ta luộc thì chúng ta cần phải làm thiệt là sạch lông vịt ha. Ở đây thì chúng ta rửa cho nó sạch nha. Chú ơi, chú ý lấy hết cái phần tuyến nhờn ở cái đuôi vịt đi. Chẳng may mà quên cái phần này thì cái lúc luộc lên á, một phần chất nhờn tiết ra nó sẽ rất là hôi, khiến cho cái món vịt nó trở nên rất là khó ăn. Được thì chặt luôn cái phần đuôi vịt nó lòng thòng ở đằng sau đi nha thưa quý vị ha. Sau đó chúng ta bóp vịt này với một chút muối, một chút gừng đập dập. Có thể có cả một cái chút rượu trắng nữa, chà sát nó lên rồi để chừng khoảng 30 phút. Rồi sau đó chúng ta rửa sạch, chúng ta để ráo, chúng ta đem luộc nha. Luộc cho một cái mẩu gừng vào đập dập rồi á, bỏ vào trong cái nồi luộc. Như vậy thịt vịt nó sẽ hết cái mùi hôi, mà cái món vịt mà của chúng ta luộc nó thơm ngon, hấp dẫn hơn nha ha. Nhất là ăn cháo vịt, giỏi vịt đó nha thưa quý vị á. Nhiều người ở trong bếp còn chia sẻ khi mà luộc vịt, đập dập vài củ sả cho vào trong nước luộc, cái mùi hôi của vịt nó cũng sẽ hết luôn đó thưa quý vị. Đó là cái phần mà chúng ta khử cái mùi hôi của cái thịt vịt trong cái chương trình Bếp Sài Gòn của cái phần 2 nói về những cái mẹo mà tính chia sẻ gửi đến cho quý vị sau thịt vịt. Để coi tiếp theo nó là gì đây. Quen thuộc thịt heo thưa quý vị. Thì thông thường thưa quý vị, những cái con heo khỏe mạnh ở đây mình không sao, ở bên Việt Nam thì đang có một cái dịch heo châu Phi nọ đồ, cũng cần lưu ý quý vị. Nói thêm thôi, chúng tôi quý vị nghe quý vị án ngán ớn, quý vị không dám ăn thịt heo. Bên này nói thêm bên ngoài chút xíu, trước khi mà mình tính nói về cái khử mùi của cái thịt heo thì khi mà những cái con heo bệnh theo như một số tài liệu cho biết á, thì họ lại cắt cái lỗ tai của con heo ra đi. Đó, họ phải khô nha thưa quý vị, họ đem họ xuất cảng. Đó, đem qua những cái nước phát triển, thí dụ như là nói chung là nước phát triển đi ha. Đó, thì họ đem ra nước ngoài. Đó, thì họ bán được cho những chó nó ăn, thì chó nó ăn nó cũng sẽ tức là nó gặm, nó nhấm giống như là những cái cục xương bò, xương heo khô mà quý vị thấy bày bán trong những cái thức ăn gia súc của tất cả các ngôi chợ, dù cho nó là chợ của gia súc hay hoặc là về chợ của những con thú nuôi trong nhà, hoặc là những cái ngôi chợ thường của Hoa Kỳ như Walmart hay hoặc là tất cả những ngôi chợ thông thường đều có những cái loại thức ăn, thì quý vị nên tránh, đừng có cho những cái loại thú cưng của mình ăn cái lỗ tai heo nha ha. Sẵn thầy đang nói thịt heo nhớ vấn đề đó thôi. Còn trở lại cái vấn đề mà thịt heo ở tại Hoa Kỳ này thì làm sao chúng ta khử được cái mùi hôi của những cái miếng thịt heo này. Thì thông thường những cái con heo khỏe mạnh á, thì cái thịt của nó rất là thơm và nó rất là ngon nha thưa quý vị. Tuy nhiên chẳng may vì một lý do nào đó mà chúng ta mua đúng một cái miếng thịt mà nó có mùi hôi thì cũng đừng có lo lắng nhiều lắm. Thịt luộc, chúng ta hãy cho vào thịt một cái củ hành đập dập vào trong đó. Khi mà chúng ta luộc, chúng ta hãy cho vào trong cái thịt luộc này một cái củ hành đập dập vào trong đó. Hành nó sẽ giúp cho cái vấn đề khử mùi thịt rất là tốt. Ngoài ra sau khi mà luộc cho thịt chín thì chúng ta có thể thêm vào vài cái giọt rượu trắng rồi chúng ta vớt ra đó ha. Sau khi mà luộc cái thịt chín đi thì chúng ta có thể thêm vào một vài giọt rượu trắng rồi chúng ta vớt ra, chúng ta để ráo nước đi. Thịt sẽ không còn mùi hôi nữa và thức ăn nó sẽ thơm ngon hơn. Và cái việc hớt bọt thường xuyên cũng là một cách để mà chúng ta giúp cho thịt có nó, cái miếng thịt đó nó cũng sẽ sạch hơn và nó sẽ đỡ hôi hơn nha thưa quý vị ha. Đó là cái cách mà thử khử cái mùi hôi của cái thịt heo nè. Trước thịt heo thì Hoàng Tính Quang được gửi đến với quý vị là thịt vịt nè. Xin tóm tắt lại thịt vịt thì chúng ta ngắn gọn là chúng ta bóp thịt với lại muối với lại gừng với rượu trắng là nó sẽ bớt hôi. Còn thịt heo thì hành đập dập với lại rượu trắng rồi chúng ta hớt bọt khi mà chúng ta luộc nó nha ha. Tiếp theo là gì? Thường chúng ta ăn thịt heo nè. Đó, rồi trước đó thì chúng ta ăn thịt vịt nè, thịt vịt, thịt heo có rồi, bây giờ một cái thịt nữa, thịt bò ha, thưa quý vị ha. Cái món thịt bò thì rất ít khi mà được đem đi, được đem để mà luộc lắm. Tuy nhiên với cái món thịt bò mà cuốn lá cải hay hoặc là bò mà nhúng lẩu này nọ, đồ chắc chắn là chúng ta phải sử dụng cái phương pháp chế biến này lắm. Với nhiều người thì thịt bò nó có một cái vị gây ngay ngay, nó khó ăn hơn là thịt heo. Do đó để mà khử cái mùi ngay ngay của cái thịt bò thì chúng ta có thể nướng một củ gừng cho nó thật là chín. Sau đó chúng ta cạo cái lớp vỏ cháy đi. Chúng ta giã nhuyễn cái gừng mà chúng ta nướng đó. Sau đó chúng ta xát cái gừng giã nhuyễn lên cái thịt bò. Sau đó chúng ta xả lại bằng nước lạnh. Và cuối cùng cho thịt vào luộc chín hay hoặc là đem nhúng cũng rất là ngon thưa quý vị. Có một cái loại thịt nữa mà cũng thường các ông rất là thích đây là thịt dê thưa quý vị. Thịt dê thì chúng ta phải làm sao đây? Để khử cái mùi ngay ngay của cái thịt dê thì chúng ta hãy bỏ thịt dê cắt thành miếng vào trong một cái nồi nước nóng ha. Thêm một ít bã rượu, tỷ lệ như sau. Cứ 500g thịt dê thì chúng ta cho 500g nước và 225g bã rượu, nước sôi. Chúng ta vớt ra, thịt dê đã hết mùi ngay 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 thưa quý vị. Đó là cái cách mà chúng ta khử mùi của cái thịt dê nè, khử mùi của cái thịt bò nè, khử mùi của thịt heo nè, rồi khử mùi của thịt vịt. Trước đó thì Hoàng Tính nhớ không lầm thì trong khoảng thời gian cũng tháng trước thì Hoàng Tính có gửi đến cho quý vị khử mùi của cá này nọ, của tôm, nói chung là hải sản rồi. Bây giờ tới những cái con vật mà chúng ta thường heo, bò, gà, vịt này nọ thì cũng Hoàng Tính ngày hôm nay xin được đề cập gửi đến cho chúng ta để chúng ta có được những cái cách thức. Nếu mà quý vị chưa biết thì chúng ta làm thử, nếu mà biết rồi thì quý vị thấy được cái hiệu quả nó như thế nào phải không thưa quý vị. Đó là cái phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay để hậu chuyện cùng quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này, kiên nhẫn ngồi để nghe những cái kiến thức hay hoặc là những cái điều có thể bổ ích với quý vị. Rất mong quý vị sẽ có được ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau nữa. Cảm ơn quý vị.